bắt
thì
á,
mới
thì tôi
thì mới
quá.
mới thì mới đủ cái sức mức độ chín chắn mà phải
Dạ thì đó,
đụng đủ nhiều cái vấn đề rồi, ba 30 tuổi là đụng đủ nhiều vấn đề đó. Thành ra là cái kinh nghiệm của 30 tuổi cộng với ăn ngay nói thật
em
cũng cũng
hiểu
có
anh.
chữ hiếu rồi vân vân, thì trong 30 tuổi thì cái con người của nó đầy đủ linh tính, nó đầy đủ hết trơn rồi á, thì nó mới có thể nó bước vào cái ngưỡng
Ủa mình đâu
của
có
chuẩn
22
đề mà không
tuổi.
bị quật, không bị quật ngược lại. Tại vì nó chặt một cái, nó quật một cú á, nó quật là coi như là nó quật là để diễn tả là cái thế nhu đạo, nó chụp cổ mình, nó bật, nó hất lên rất là cao rồi nó giật xuống, là cái đầu mình xuống trước trước đó, cái đầu xuống trước á, hay là cái mặt mình xuống trước đó, cái nền xi măng á, thì phải thấy được cái hình ảnh đó, nó hất mình đưa lên trên cao, là tay chân mình ở trên rồi, nó tự trên là nó tự trên mình, nó lôi xuống, nó giật xuống cho cái đầu mình nó cắm xuống dưới nền xi măng á, nó quật một cái thôi là không có cái thứ hai đâu, đừng có hòng, đừng có hòng, đừng có hòng, tại vì nó quật một cú là mình sợ tới già luôn, không có làm được đâu. Thành ra là cái hoa sen trên đá nó do cái công phước báo công phu, tức là nhiều người làm và nó táo bạo, nó chơi táo bạo, thành thử ra là nó mới có được những cái người mà thành công được Phật mẫu chuẩn đề trước 30 tuổi. Trước 30 tuổi thì cái đó là cái mà coi như là nó là thiên tài luôn, thiên tài về mặt tâm đó. Nó là thiên tài đó, nó là thứ thiệt đó, nó rất là giỏi. Cái đó là tôi phải không còn cái cách nào để mà nói là đó là một người giỏi, nó tập được là một người giỏi. Thành ra khi mà nó làm ra được rồi á, khi mà nó làm ra được rồi á, thì phải nói rằng là những cái hệ thống nó thay đổi, cái hệ thần kinh của nó liên tục, nó bị liên tục thay đổi mà cái sức nó còn khỏe còn trẻ, thành ra nó mới chịu nổi đó, chứ không phải là học học xong cái đó rồi thôi đâu, không có đâu, không có đâu. Ví dụ như mình nói một cái việc, một lĩnh vực thôi, chẳng hạn như là bác sĩ là cứu người đi, mình học xong một cái bằng bác sĩ là 11 năm, học liên tiếp là 11 năm, học xong 11 năm rồi là mới ra bác sĩ coi như là tập sự, thì sẽ đối diện với những cái cảnh sống và sống thiệt và chết là chết thiệt, chứ không có phải là sống là ở trên cái bàn mổ của một cái xác chết hay là cái gì đó. Hồi trước người ta học người ta mổ những cái đó đâu, là mổ xác chết rồi thì nó trật đi nữa cũng không sao, nhưng ở trên này á là đụng đụng là đụng thiệt, nó chết thiệt đó, nó chết thiệt, nó phải đối diện với cái chết thiệt, là cái trách nhiệm của nó rất là nặng nề, không phải là giỡn đâu, không phải là giỡn đâu. Nó chết bất cứ lúc nào, nó bất cứ lúc nào, từ lúc mà chích thuốc mê vô, xả thuốc mê hay là bơm thuốc mê vô để thuốc mê nó chạy vô trong 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 người ta, trong cái thân thể người ta để người ta ngủ, ngay lúc đó là đã là chết rồi, có thể chết rồi. Nó ghê vậy đó, nó ghê lắm, nó kỳ dị lắm, nó không có một cái thước tắc gì hết á, không có một cái kinh nghiệm gì hết trong cái lĩnh vực mà bị người ta bị chết đó. Nó chết là nó chết, nó rất là độc lập. Nó thành ra là cái người mà học bác sĩ thì học học bác sĩ thì đương nhiên học giỏi, mình không nói rồi, đương nhiên là họ nhớ dai, mình không nói luôn, trí óc họ rất là giỏi dàng giỏi, Họ nói một lần là họ nhớ luôn. Họ nghe mình nói qua một lần là họ thuộc luôn chứ. Mình phải dùng cái chữ đó. Nói một lần là họ thuộc luôn. Họ thuộc lòng luôn. Nó hay vậy á. Thì khi mà họ đối diện với cái chết á, là họ tán thần luôn. Thành ra những cái người mà học giỏi đó, họ sẽ lui ra làm bác sĩ gia đình thôi. Bác sĩ gia đình đó là cái người mà coi như là bác sĩ nhưng mà nhát, không có đứng đối diện với cái chết, chỉ có khám bệnh thôi, rồi giới thiệu ai chết nó chết, ai chết ai sống nó sống, giới thiệu. Họ nằm ở trong cái cương vị đó nhiều, thành ra là họ khó có thể mà giữ được những cái chức vụ quan trọng trong những cái bệnh viện. Tại vì họ thì ra là họ cũng phải làm ở trong bệnh viện, nhưng mà những cái chức vụ trong cái bệnh viện đó hay những cái bác sĩ đó, gia đình nó vô thì họ nói bác sĩ gia đình hả, rồi bác sĩ làm cái khoa này khoa kia, thì cái ông giám đốc đó ông chỉ có giao những cái công việc nó không có liên quan được cái gì, nó nặng nề lắm. Cái người bác sĩ gia đình nó là vậy thôi, chứ nó không có phải là những cái bác sĩ cấp cứu. Bác sĩ cấp cứu là bác sĩ đối diện với sống và chết, là bác sĩ giỏi. Bác sĩ của nha khoa, của sản khoa là bác sĩ giỏi, hai lần giỏi. Bác sĩ của khoa sản là bác sĩ giỏi, tức là những bác sĩ giỏi của giỏi. Đó, thì nó mới ra được, nó mới giỏi được, nó mới làm được. Đó là mình nói về cái chuyện mà ở cái chỗ mà người ta thi rồi người ta thật sự có tài luôn á, chứ còn đi mua bằng bác sĩ thì mình không nói nghe. Mình không nói cái chuyện mà mua đâu nghe. Người ta nói là cái chuyện mà nó học thật sự, nó thật sự, nó cái tài thật sự luôn á, nó ra nó gì mà thật ra là ba mà ba đi vô bác sĩ mà ba thấy là ông bác sĩ này, ông bác sĩ gia đình thì mình cũng không có gì là hay lắm đâu, mình thấy cũng bình thường lắm. Nhưng mà nó ra đi tới một bác sĩ nó đẻ là mình nhìn dưới cặp mắt rất là kính trọng á. Thì mấy thằng đó là mấy thằng cấp cứu thường xuyên, rất là giỏi, giữa cái sống cái chết trong một tích tắc nó quyết định là sống, nó chặt một cái là liền, dễ nể lắm. Nó một tích tắc thôi là bơm cái thuốc đó vô là nó sống. Không, đừng có bơm thuốc này, bơm này là chết ngắt liền. Nó chỉ có cái thời gian đó thôi, ghê đó. Còn có mấy cái ông mà coi như là sản khoa, cái đó là sản mà sản kinh hoàng mà, chứ sản hồn dễ sợ lắm. Cái bụng bự vậy thôi, đi vô đạp vậy, thấy cái bụng bự vậy đó, mà trong đó nó đi ra, mà cái đó nó ra đủ thứ hết á. Mà nó ra lung tung cái thứ á. Trong đó, cái ngoài này thì đạp đã, bụng rồi ngon lành rồi, vậy chứ mà khi mà nó nặng ra đủ thứ, dễ sợ luôn. Chứ đâu có phải là vừa. Mà cái ông đó là cái ông đúng không? Rất là giỏi và rất là bình tĩnh. Để nó đưa đứa con, đưa đứa bé nó ra ngoài đời. Đó. cái đó là da ngựa bọc thay thật sự luôn. Đó là những bác sĩ mà thật sự luôn. Khi mà mình thấy là bác sĩ đó, đúng là bác sĩ thiệt. Cái người của họ là toát ra cái vẻ đúng là thú thiệt. Đó. Thành ra là mình nói về cái chuyện đó mà mình quy ngược lại là cái chuyện của mình mới thấy được cái thằng Phật mẫu chúng đề. Phật mẫu chúng đề là thằng ghê gớm lắm.
Không, mà là khi mà mất rồi á.
Không, Thì thành ra là để mình nói cái chuyện đó, để mà khó khăn, để mà nói lên cái khó khăn của phần mỗi chủ đề.
Yeah.
Đó. Thành ra là mình chặt phải hiểu nó như vậy.
Yeah.
Những cái đàn pháp khác mà chặt á, thì thôi.
Yeah.
Chặt á, thì thôi. Không sao hết á.
Yeah.
Nó không có cái chữ quật. Nó không có chữ quật. Thành ra là chui vô á, là phải biết cái sức của mình. Mình chui vô là mình thấy nó sắp sửa quật rồi, thôi mình tốt quá là mình đừng có tập nữa. Mình xả cái cách nhập đó đi. Mình xả thiền cái đó đi. Xả thiền xong rồi là mình phải qua lại giữ giới luật lại. Đâu phải là khó đâu. Nhưng mà nó nằm ẩn ở trong đó. Mình đi vô là mình thấy ồ, cái này ghê quá, không chơi được. Chưa chuẩn bị. Nguy hiểm quá. Thì nó phải ủi ra. Nó phải, khi mà lui ra rồi là nó phải giữ giới luật. Cái giới luật là nó là cái tự nhiên luôn á. Đến nỗi mà muôn á. Muôn á. Là khi mà thầy mà nói, ba mà nói rằng là ê, giờ con giữ giới luật hay lắm hả? Mà nó cũng sững sờ luôn. Rồi một hồi nó mới nói, con giữ giới luật dữ lắm á. Tại vì cái giới luật là nó là cái hơi thở của nó luôn, nó quên luôn. Nó quên luôn, nó không có nói được cái chữ giới luật. Tại vì cái giới luật là nó là cái quyền lợi, cái nó là lát của nó rồi. Nó là của nó rồi. Thành ra nó không thấy cái nó là cái giới luật. Còn mình á, mình thấy cái giới luật, thì thôi, mình rút lui đi. Cái này nguy hiểm quá, thôi mình rút lui, mình thua đi. Hay là thôi mình đừng có làm vậy, mình không làm vậy nữa. Thấy không? Mình có cái suy luận rồi mình quyết định. Chứ còn cái người mà đi vào Phật mẫu chủ đề, nó là cái đó luôn rồi. Thành ra là nó không có thấy nó phải giữ giới luật nữa. Thành ra cái giới luật là đối với nó là cái đương nhiên, không có đề cập tới nữa. Thành ra là khi mà thầy nói rằng là ba mới nói rằng là ê, vậy là con giữ giới luật cũng dữ lắm hả? Rồi nó khựng 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 một hồi nữa, nó nói dạ. Thấy chưa? Thấy cái phản ứng của cái người mà giữ giới luật mà là quyền lợi, họ quên cái đó luôn. Họ giữ giới luật mà họ quên luôn. Nó là trong cái phản ứng của họ, nó là trong cái phản ứng tự nhiên của họ luôn. Thành ra là họ không có biết là họ như vậy là giới luật không. Nó là như vậy luôn mà. Thành ra là trong điều kiện đó nó mới vô được. Chứ không phải là ngồi nói thì trái chiếc như chữ chuẩn định đề thì mẹ có 7-8 chữ cho chạy vòng trời ngược vòng xuôi vậy rồi khỏe rồi, rồi vậy là tao hiểu rồi là tao vô.
Đây rồi biết.
Vô một phát mà nó không đúng, nó quật. Cái chữ quật á là có nghĩa rằng là nói lại thêm một lần nữa nè.
Dạ.
Chụp cổ, dùng một thế hất tung địch thủ lên cao nhất và từ trên đó kéo cái đầu xuống cho nó không có đi đâu hết. Hai bàn tay mình giật mạnh xuống cho nó xuống, cái đầu nó cắm xuống cái nền. Còn nó ra sao đó là ra. Quấn tới đó rồi nó ra sao đó là ra. Đó là gọi là quật đó. Cái chữ quật nó phải cái hình ảnh của nhu đạo thì mới thấy được cái chữ quật nó như thế nào. Còn những hình ảnh khác là lấy cái cây mà đập lên người thì là không có ai mà thấy được cái nguy hiểm của nó. Tức là khi mà hất một cái như vậy là đảo lộn hết, càng khôn đảo lộn hết. Là mình không biết đâu là trúng đâu là trật đâu, mà tự trên nó kéo xuống, kéo trong một tích tắc nó lôi. Cả hai như là mình là 60 kg đi, nó hất lên như vậy là cái trọng lực mà nó thả ra, mình rớt từ trên xuống đất là đã là 60 kg rồi. Bây giờ nó kéo xuống một cái nữa là cái sức của mình nó tới mấy trăm ký rồi. mà nó đậm cái đầu xuống một cái cột một cái là chỉ có dẫm chỗ nào là chết chỗ đó, dẫm chỗ nào là chết chỗ đó. Nó kéo xuống như vậy rồi là cái mặt thì chết cái mặt, mà cái đầu thì chết cái đầu, cái tai thì chết cái tai, mà cái lưng thì cũng chết cái lưng, xúc hết mấy khớp xương là xúc hết. Nó là gọi là quật đó. Thì á, mình không hiểu nó quật là như thế nào á, thì nó quật một cái là sợ luôn, là chừa luôn, không có làm được nó đâu, hết rồi. Nguy hiểm vô cùng luôn. Cái người mà chỉ sau này nếu mà vui mà nó chỉ người khác, nó cũng phải canh rất là kỹ nó mới ừ hay không. Chứ không có phải là ôi cái chữ đó rồi thế đến đó rồi làm gì, cái dòng trước dòng sau quay tới quay lui vậy, ôi trời thấy rõ quá rồi thôi mình làm thôi, đâu có thua gì đâu. Đã kêu không có nghĩa là không, mà có tức là có, có nghĩa là cái vòng đó nó quay đúng rồi đó, nó quay cái thằng ngược thằng xuôi nó đúng lắm á. Cái thằng nào ngược là nó ngược, mà thằng nào xuôi là nó xuôi. Đó, mình nhận xét chính xác, không có xu hướng tất cả thì mới vô được nó, chứ không phải là vậy đâu. Thành ra cái hay của cái hoa sen trên đá là nó được cái thời hoàng kim. Nó được cái thời hoàng kim có nghĩa rằng là những cái người giỏi họ tới và họ làm, họ giữ giới đàng hoàng rồi họ làm, chứ không phải là họ tới rồi cái họ làm, họ không có coi trọng cái giới luật rồi họ làm, không có. Họ rất là giữ giới luật nó chính xác lắm lần. Nó đã kêu không có nghĩa là không. Cái thằng Phật mẫu nó có cái đặc biệt đó, đã đi kêu không có nghĩa là không, mà có nghĩa là có đó. Đó là cái điểm căn bản của Phật mẫu. Không phân biệt được không và có thì thôi được rồi, anh tập cho tôi Quan Thế Âm đi, anh tập Quan Thế Âm nó dễ hơn, nó ba, nhưng mà nó theo cái không có chuẩn quan nó được. Còn nó không được thì thôi, tập không được thì thôi, nó không ra gì hết thì thôi không sao. Chứ còn đừng có hòng mà chui vô quan Phật mẫu chuẩn đề mà giỡn chơi với nó. Nó giết chết mình á. Đó. Thành ra là sau này á, hay là sau này á, sau này luôn thì nó cũng bằng vậy thôi. Giới luật không mà có thể là có, là rồi đó, là cái người này không bao giờ làm được chủ đề. Không có chủ đề, không có chủ đề được. Muốn nó kêu không có nghĩa là không đó. Tấn công tới nó, tiến tới nó là phải có chuyện với nó. Nó là con gái đẹp thôi đó. Nhưng mà khi mà nó giữ lên, nó đừng có hòng á, nó giữ lắm á. Chứ không phải là lúc nào nó cũng cười dễ thương vậy đâu, không có đâu. Nó đã kêu không là đừng có hòng. Nó nghiêm lắm á. Và nó đã kêu không là mình tới mình làm á hả, là có chuyện đó. Phải hiểu nó. Rất là cứng rắn. Đừng có giỡn với nó. Nó phòng mẫu mà. Phòng mẫu. Nó hay lắm. Hiếm lắm. Hiếm cái người mà nó như vậy lắm. Hiếm lắm. Thành ra là khi nó tập hợp, nó tập, nó khi mà nó tập xong rồi là cả cái vùng nó là mây hiện điềm lành rồi, hiện dài luôn, mấy ngày sau đó luôn. Mà nó chưa có kể những cái mà nó kể cho bà nghe đâu. Nó chưa có ai biết được mấy cái kể đó đâu. Tại vì ba là cái thằng nó từ đó mà ra, mà thành ra ba hỏi là nó nói đúng, con thấy cái này mà con thấy nó không quan trọng.
Vậy ba kể cho tụi con nghe đi.
Thì đâu có gì đâu, thì là nó hiện lên mây như vậy rồi, sau đó rồi nó hiện, nó phải có những cái thứ tự. Nó phải có thứ tự. Cái thứ tự của nó phải thể hiện đúng cái chữ của nó. Thành ra là khi mà chẳng hạn như mình kêu ông đó là ông tướng, thì cái trình độ của một ông tướng không phải là ông cà chớn lắc phắc được đâu. Ông nói ông tướng là cái tướng, cái cách làm việc của ông là đúng là cách làm việc của một ông tướng luôn á. Ông làm việc khác biệt, ông mới về. Ông là vậy đó. Ông tướng thôi. Chứ không phải ông làm việc một chút xíu xíu. Ông nói thôi thì đi ăn hủ tiếu. Rồi về chút, ông làm được nửa tiếng hồ, nó thôi mình ra đủ nước ngọt. Thấy không? Mấy cái đó là cái gì á, chứ không phải là ông tướng đâu. Ông tướng rồi, ông đã làm tướng thật sự rồi, tướng tài á. Là ông làm hết việc rồi, ông mới về. Tướng mà. Thành ra khi mà mình gặp mấy người tướng á, mà tướng thiệt á, là lính là nó sợ luôn. Tại vì tướng nó giỏi lắm. Nó giỏi lắm. Thành ra là cái chữ mà Phật mẫu á, là có nghĩa là người đẻ ra Phật. Chứ không phải là mẹ của Phật. Mẹ của Phật không rõ. Nhưng mà người đẻ ra Phật, đó là Phật mẫu. Thành ra khi mà nó xuất hiện á, là may á, là nó phải phát điềm lành. Sau khi may phát điềm lành rồi á, thì nó mới đi ra tới cái hệ xa hơn may là gì? Là hành tinh, là mấy ngôi sao. Mấy ngôi sao nó sẽ phải phát điềm lành. Sau khi mà nó phát điềm lành rồi á, thì lúc đó mới quỷ thần nó tới. Quỷ thần nó lại hiện trên mây đó. Thì nếu mà nó qua đủ ba cái đó, tức là mây, tức là cái địa phương, dân chúng địa phương thấy thằng này hay thì mới phát điềm lành đó. Mây đó là quỷ thần địa phương, nó thích, nó kết tụa lại, nó kết tụa lại. Mỗi lần đó vậy là mỗi kiểu, không có kiểu nào giống nhau hết á. Rồi á, sau khi mà dân địa phương mình nó rồi đó, thì là tới các hành tinh, tức là cái tiếng dội đó nó vang lên các ngôi sao, mặt trăng hay là gì đó. Đó thì cái mặt trăng với mây nó sẽ kết hợp lại thành một cái dạng, trong vòng mấy giây thôi, dạng đó, cái người đó họ sẽ nhớ suốt đời luôn. Tức là cái hình đó nó gây lại, nó trao lại trong cái tâm thức của mình, và cái tâm thức của mình nhớ lại suốt đời luôn. Đó. Cái giây phút đó là cái giây phút là của mình luôn, nó ở trong tâm thức mình luôn. Mình cũng có thể lấy mấy hình để chụp để mà có cái hình chơi để nói chuyện chơi thôi, đẹp cũng có đẹp luôn, nhưng mà cái sự mà ăn sâu vào tâm thức mình thấy thì nó mình làm đúng cái đó. Đó là một cái. Rồi tới từ mây rồi qua, rồi sau đó là quỷ thần cũng hiện lên mây để mà coi như chào mừng. Thì muốn nó có ba cái đó luôn. Muốn nó có ba cái. Cái đầu tiên hết là mây nó kết tụa thành ra là cái dạng đuôi trong, cái dạng mây trên trời. Và lúc buổi chiều thì lô máy nó ánh lên đẹp lắm, chụp hình nó thấy đúng là cái dạng đuôi giống như trong dân công. Đó là quỷ thần địa phương nó hoan hô đó. Thì vào lúc buổi chiều hôm đó thì là mây nó lặn đi hết, nó để lại hai sợi mây với một cái mặt trăng. thì giữa cái mặt trăng á với hai sợi mây đó là hai cái mí mắt trên mí mắt dưới, và cái mặt trăng nó nằm giữa hai sợi mây đó, mà nhìn vô á là biết đó là cái mắt, con mắt của con công. Nhìn vô là biết con mắt của con công liền. Hay á. Sau đó rồi là một ngày sau là trước cái cửa phòng của Moon đó, nó dựng lên một cái cột mây, và trong đó là những cái người và coi như là những hình ảnh mà người hả miệng làm như là nói chuyện mà kêu nhau, mà kêu ơi ơi á, trong cái cột mây đó rất là nhiều người xuất hiện ra. Đó là quỷ thần, nó thông tin đó. Thì muốn nó được ba cú đó, sau đó là hết. Nó là vậy. Rồi thì cái tính tình của muốn nó hiền ơi là hiền. Hiền đến cái độ mà ra ngoài công viên á, cái chỗ đó nó có mấy cái đàn nai rừng. Thì cô nàng cũng đi lững thững vậy thôi, mà tới một cái đàn bài mai mà cứ như là đưa cái tay không thôi. Thì con nai đó, hai con nai nó tới, nó hửi cái bàn tay đó. Và bồ đề có quay cái đoạn phim đó. Ai mà thấy được con nai á mới biết được đó là Moon nó hiền đến như thế nào. Moon mà giơ cái bàn tay đâu mà hai con nai nó tới nó hửi nó hửi sát luôn cái bàn tay đó luôn á, là phải nói rằng là Moon là người hiền, đặc biệt luôn, cho điểm luôn, thiên nhiên nó cho điểm luôn, nó hiền lắm. Nhưng mà đừng, không phải là nó hiền, nhưng mà nó cà chớn với nó rất là cứng, đừng có giỡn với nó. Nó là vậy đó. Thành ra là cái hôm đó tôi mới thấy được, ở trời ơi sao mà chụp hình được trời, cái này hay quá. Đây là một người hiền. Thì hồi xưa là ba đứt qua một con chó bạc rế, nó hiền lắm. Bước ra con chó mặt đen ngay phường 3 để mà nó chặn lại, để mà nó làm thuốc lá lậu ở trong cái nhà của nó mà. Thì nó để cái cửa, nó để cái cổng, thì trong cái cổng đó nó có một con bà phê nằm ngang vậy. Rồi mình đi qua, mình bước qua thôi, con chó con bà phê đâu có sủa. Thành ra là khi mà mình xuất hiện một cái là người ta hết hồn, bắt ngon luôn một cái cơ sở sản xuất lậu thuốc Samit mà. Hồi xưa là xuất Samit. Đó, quấn thuốc Samit. Rồi mình vô luôn, mình nói không sao. Rồi tôi đi coi cái, tôi đi khám, tôi là của phường 3 xuống, tôi khám coi nhà có cái giếng không thôi. Đó, mà người ta phản ứng dễ sợ lắm, người ta nói thôi, coi đã vậy thì giết con chó đi. Nó không con chó nó dữ, nó sẽ sủa, nhưng mà nó không có sủa tôi. Chó nó dữ lắm á, con chó nó dữ lắm, không, nó không có dữ với tôi. Nó không có dữ với tôi. Để nó yên đó, tôi bước qua ra, con chó nó không có giữ với tôi. Mình chỉ nói được vậy thôi, rồi mình bước qua con chó bự thù lù bước qua. Rồi bước lại, chó nó không thành dòm luôn, nó ngồi, nó nằm, nó ngủ, tỉnh nheo, nó ngồi, nó dòm mình, thấy bước qua bước lại vậy thôi. Nó không hừ, không thả gì hết. Đó. Mình, con người nó hiền. Mình tập nó hiền rồi thì nó vậy á. Đâu có sao.
Nghe đạo quá.
Nghe thấy sợ chứ.
con chó nó cắn là nó cắn nó, con chó nó chó để giữ nhà mà nó nuôi mập thù lù, thấy cái tướng đó cũng đã sợ rồi, mà con bạch dê nữa, nó quất một cú là cái cà ký, nó quất một cú là cà ký, nó xé ra mình được như không mà mình quất quá bình thường, trong khi cái cả cái trạm y tế nó nói anh Phước, bây giờ còn nhà mình bây giờ nguyên cái đoạn mình đó, còn cái nhà này là có cái mình phải vô coi coi có cái giếng không. Đứng ở ngoài thôi. Xa lắm, cách xa lắm, xa mười mấy thước luôn, thành ra con chó nằm im rồi. Nó nói, vậy hả, thôi, để anh đi vô cho. Ấy, 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 phướng, nó cắn á. Không có cắn đâu, làm gì có chuyện đó, bước qua tỉnh bèo. Thành ra người ta phản ứng liền. Người ta... mình bước qua phản ứng chứ không có trọng chú đụng chế vậy đó, mình thường thôi, mình hiền khô mà sao nó cắn được, mình bước qua thôi, không có thụ thế vậy đó, bước đi tới gần con chó nó dòm, nó thấy mình tới gần mà nó dòm, bây giờ là mình đi tới mình bước qua nó, con chó nó nằm im cho mình bước qua. Chó nó có sự xích cục ngay cổ nó, xích bự á, con chó nó mạnh lắm á, nhưng bước qua rồi mình chui vô thì người ta cứ vậy thì mẹ nó giết mẹ nó con chó đi, tại vì con chó nó không sủa, mình mới nói nhân điểm chủ nhà, mình nói không có, con chó nó sủa, con chó nó rất là dữ, nhưng mà khi mà tôi qua, tôi là người hiền, nó không có cắn. Nó sao không cắn? Thì anh đứng đó đi, đi qua cho. Nó qua lại. Tôi coi anh có cái giếng rồi, tôi ghi vô đàng hoàng xong rồi, thôi tôi đi về, tôi đi điều tra cái giếng mà. Mà không có nói gì, à, đừng lo, tôi không có nói gì về công an việc làm của mình đâu. Tôi không có nói gì hết á. Rồi cảm ơn, rồi tôi về thôi. Đi về, bước qua con chó lại là bình thường. Qua bên kia trạm y tế rồi em chị Lùng em ghi xong cái giếng rồi thôi mình đi, ở trong nhà có cái giếng rồi thôi, không nói gì hết luôn á. Mà con chó đó rõ ràng nó không có khắn, nó không có cắn, nên người ta mới tưởng rằng con chó này nó khùng hay cái điên gì đó, nhưng mà con chó nó dữ lắm á. Nó canh cửa mà. Thì thời đó là cái thời mà coi như là tu hành dữ dằn lắm 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 lần. Và sức mình rất là khỏe, rất là mạnh. Thành thử ra là đi qua mấy con đó là coi như khỏi nói luôn. Nó không làm gì được mình hết. Không làm được. Tại mình hiền khô á. Vô hại. Con chó nó nhận được cái mùi đó.
Vô hại.
Mùi mình không vô hại. Chẳng qua cất gì đâu, chỉ có hào quang màu vàng thôi, chứ có cất gì đó. Hào quang màu vàng thì là con chó nó hiền lắm. Nó dây thần kinh kích động nó, mình bước qua nó hiền, nó dịu xuống. Nó dịu, mình tới gần là cái hào quang nó đụng tới trước mà thành ra nó dịu xuống, dịu, mình đi gần qua, đi ngang qua thì nó dịu thôi, vậy thôi, đâu có gì đó. Nhưng mà để đạt được cái đó là tập dữ lắm à, chứ không phải là cái chuyện mà trên trời dưới đất, trên trời rơi xuống được đâu, tập dữ lắm lần. Nó vậy đó, thành ra là cái
nhưng
chuyện...
Nhưng mà ba vô đàn pháp chuẩn... phần màu trùng đe thì ba cũng thấy nhận hiện tượng như muôn hả?
Thì vậy thôi. Xong rồi chỉ cho cô Văn làm được thì cũng vậy thôi. Nhưng mà cô Văn đừ rồi. Không có cái dịp để mà nói chuyện nhiều. Cô Văn cũng thành công luôn á.
Đúng rồi, cô ba một lúc mà.
Cô Văn thành công á. Với cô ba là cô cà chén đâu. Cô nói thật mẫu chính đề đó rồi.
Với ba là sản phẩm đầu tiên của ba đó.
Giỏi lắm á. Giỏi lắm á. Giỏi lắm. Mà nó hay lắm á.
Trời ơi, có ba xuống chưa ba?
Ừ?
Ba xuống chưa?
Cái gì?
Cô ba xuống chưa?
À chưa. Đó, người ta đang làm một cái việc mà người ta đang làm những cái chuyện mà lỡ mà anh em đi lộn đường thì cô ba giữ, đại khái là vậy.
Ồ, hay quá.
Hay chứ sao không hay?
Hay
chứ. Nó là thứ thiệt mà. Đây là những cái buổi nói chuyện thứ thiệt đó. Nói chuyện thứ thiệt chứ không phải nói chuyện mà thường thường đâu. Nói chuyện thứ thiệt không á.
Đó, bởi vậy con phải khui bị mực từ từ không lỡ mà mực cái con có hết bị mực sao? Con phải khui chứ.
Không. Thì cái việc nó bình thường thôi, không có nói gì. Rồi, tiếp tục.
Ừ.